Tôi xin tiên đọc lời Chúa trong sách các Joseph, từ đoạn 2 từ câu 10 đến câu 23. Sau đó, cả thế hệ ấy đều quy về cùng tổ phụ họ. Một thế hệ khác lớn lên kế tiếp họ. Thế hệ mới này chẳng biết Chúa và cũng không biết những việc Ngài đã làm cho Israel. Khi ấy, dân Israel làm điều ác trước mặt Chúa và thờ phượng các thần Ba-anh. Họ bỏ Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, và là theo các thần khác, tức là các thần của những dân tộc sống xung quanh họ. Họ quỳ lạy trước các thần ấy và chọc giận Chúa. Họ bỏ Chúa mà thờ phượng Ba-anh và Ác-tạc-tê. Vậy nên cơn giận của Chúa bừng lên nghịch cùng Israel. Ngài phó họ cho quân cướp để chúng cướp bóc họ. Ngài bán họ vào tay quân thù ở xung quanh để họ không thể chống cự nổi những kẻ thù của họ. Mỗi khi họ xuất quân ra trận, tay Chúa nghịch lại họ, khiến họ gặp chuyện rủi ro, y như Chúa đã cảnh cáo và thề với họ trước kia. Họ sống trong cảnh thật vô cùng bi đát. Bấy giờ, Chúa đã dấy lên những vị thẩm phán để giải cứu họ ra khỏi quyền lực của những kẻ cướp bóc họ. Dầu vậy, họ cũng không chịu nghe theo các vị thẩm phán, vì họ mê đắm các thần khác và quỳ lạy trước mặt các thần ấy. Họ vội xây bỏ con đường mà tổ phụ họ là những người đã vâng theo mạng lệnh Chúa, đã đi họ không nơi theo gương của tổ phụ họ. Mỗi khi Chúa dấy lên một vị thẩm phán để lãnh đạo họ, Chúa ở cùng vị thẩm phán đó, chọn đời của vị thẩm phán ấy. Ngài giải thoát họ khỏi tay các kẻ thù, bởi vì Chúa có động lòng thương xót họ khi nghe họ than khóc do bị quân thù bách hại và đàn áp. Nhưng mỗi khi một vị thẩm phán qua đời, họ liền quay trở về đường cũ. Họ càng trở nên tệ hơn những bậc tiền bối của họ. Họ tin theo các thần khác, thờ phượng các thần ấy và quỳ lạy trước mặt chúng. Họ chẳng chịu từ bỏ sự thờ phượng sai lạc của họ và cũng chẳng chịu lìa bỏ những đường lối ương ngạnh của họ. Vậy nên cơn giận của Chúa bừng lên nghịch lại Israel, và Ngài phán: bởi vì dân này đã cố tình phạm giao ước mà ta đã lập với tổ phụ chúng, và chúng không chịu vâng theo lời ta, ta sẽ không đuổi đi khỏi chúng những dân tộc còn sót lại khi Giô-sê qua đời nữa, để thử xem dân Israel có bước đi trong đường lối Chúa như tổ phụ của chúng đã làm chăng. Vậy Chúa chừa lại các dân tộc đó, không đuổi chúng đi ngay và cũng không phó chúng vào tay Giô-sê. Amen.
Xin kính mời hội thánh.
Kính thưa quý ông bà, chị em, sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi đề tài một cái thế hệ chẳng biết. Nếu quý ông bà, chị em, trong cái chương trình đọc Kinh Thánh 100 tuần lễ, thì cái giờ phút này quý ông bà, chị em đã đọc tới sách Ruter. Cả nhà khuyến khích nếu mà quý ông bà, chị em chưa có đọc hết tới sách Ruter đó, thì chịu khó về nhà tuần tới này đọc cho hết, tại vì tuần tới này vẫn còn giảng trong sách các sẽ giảng tới Samuel rồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, năm 2020 hội thánh sẽ chú trọng nhiều về cơ đốc giáo dục, thì ngoài những cái lớp căn bản như là giáo lý bắp tên rồi đào tạo môn đồ 1, đào tạo môn đồ 2, thì sẽ bắt đầu có 4 cái dòng huấn luyện trang bị cho con cái Chúa, và 4 cái dòng này đi cùng một lượt: về phẩm cách, về thánh kinh chân lý, về hội thánh Chúa và về truyền giáo. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em, sau giờ nhóm khoảng chừng 1:30 tại phòng số 11, chúng ta sẽ đi qua trọn vẹn chi tiết từng cái chương trình như thế nào, để bắt đầu tháng 3 chúng ta sẽ bắt đầu. Con cái Chúa dự thánh lễ sẽ đang ghi danh dự thánh lễ báp têm vào tháng 4, Để bắt đầu tuần tới đây sẽ học giáo lý bắp tên để chuẩn bị điều này. Chúng ta tạ ơn Chúa trong cái chương trình 2020. Ví dụ mà anh Giang có thể học trong nhóm nhỏ, học 1 với 1, hoặc là trong các lớp học, hoặc là học online. Thì bắt đầu tháng 3 chúng ta sẽ bắt đầu. Bởi vì tất cả mọi điều phải bắt đầu từ trong Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em ơi. Bởi vì lời của Chúa, giống như tuần trước có nói, là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối của con. Mà nếu mà không có đèn, không có ánh sáng, thì vẫn tiếp tục đi trong tối tăm như thường. Tại vì lời của Chúa không được pha loãng, lời của Chúa không có được trộn lẫn với philosophy hay là triết lý của đời này trộn lẫn, và cũng giống như phúc âm của Chúa không được pha loãng, bởi vì nó đã xảy ra trong cái bài học mà chúng ta sẽ học trong lần tới đây. Cái thế hệ chẳng biết, kính thưa quý ông bà anh chị em, nó xảy ra cho cái thế hệ kế tiếp, mà nó đi lẫn quẩn lòng vòng, lặp đi lặp lại kéo dài tới hơn 500 năm. Chúng ta, con cái Chúa trong hội thánh của Houston, có thể một số người thế hệ ban sơ đã về với Chúa rồi, và cái thế hệ kế tiếp bây giờ tuổi cũng bắt đầu lớn. Và chúng ta thấy các em thanh niên, bây giờ mình nói là tuổi nhỏ, bây giờ nó cũng 30-40 tuổi rồi. Young professional cũng 30-40 tuổi, có em là tới 45 tuổi rồi, nhưng mà mình vẫn kêu là con nít. Và đồng thời cái thế hệ college, tức là cái XY generation, cũng đang lớn lên, thay đổi rất là nhiều. Và cái thế hệ nhỏ hơn nữa, cầu nguyện Chúa trong tương lai, vào cái chủ nhật tuần lễ thứ tư, thứ năm, chúng ta sẽ thấy cái thế hệ là XYZ, tức là cái thế hệ nhỏ nhất trong hội thánh cũng cùng nhau thờ phượng Chúa nữa, để có một cái sự liên hệ và một cách chặt chẽ với nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em học lời của Chúa trong Kinh Thánh, tôi chỉ ôn lại, tại tôi biết quý ông bà anh chị em đã biết hết trơn rồi, tại vì đã đọc tới Luther rồi. Thành ra khi mà đọc trong Kinh Thánh, Kinh Cựu Ước bắt đầu với Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, và Tân Ước bắt đầu với Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Nếu mà đọc nhiều quá không có nhớ thì nhớ những cái điểm then chốt như vậy. Từ Adam cho tới Abraham thì chúng ta có lịch sử của nhân loại. Từ Abraham đến Chúa Cứu Thế chúng ta có lịch sử của tuyển nhân Chúa. Và từ Chúa Cứu Thế trở về sau chúng ta có lịch sử của Hội Thánh. Và trong lịch sử của Hội Thánh có Hội Thánh West Houston ở đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em đọc qua sách Ngũ Kinh của Môi-se viết, thì Sáng Thế Ký là nói về thế giới được tạo thành như thế nào. Suốt Ê-díp-tô Ký là chuyến đi được cho biết. Lê-vi Ký ghi chép về luật pháp và dân số chi ký, cho các chi phái phải đi đâu, đi đầu quân tới phục truyền luật lệ ký. Thì một lần nữa Chúa nhắc nhở con dân của Chúa là chúng ta phải khuyên dục chỉ vâng dự luật pháp của Đức Chúa Trời mà thôi. Năm cuốn sách đầu tiên Môi-se viết họp thành là một cái văn phẩm coi như là cổ nhất mà gọi là Ngũ Kinh. Bây giờ về lịch sử, tại quý ông bà anh chị em đã đọc tới Luther, Samuel rồi, nên tôi ôn lại để tuần tới chúng ta đi qua sách Samuel. Trong sách lịch sử thì Giô-suê, thì chúng ta học bài học Giô-suê dũng cảm dẫn dân sự tiến vào Canaan, và tới các quan sát mà chúng xíu chúng ta sẽ học qua là dân sự của Chúa nổi loạn. Rồi qua Luther thì chúng ta nghe cái tên về David trong đó. Và trong hai cái sách, các Samuel nhất, Samuel nhì cũng đề cập tới vua David. Còn vua thứ nhất, vua thứ nhì, chúng ta đã thấy một cái đất nước Do Thái đó được hình thành như thế nào. Và qua sự ký nhất, sự ký nhì, thì cái phần lịch sử trong một giai đoạn. Qua Ezra, Nehemi, thì Ezra thì dân sự được hồi hương, Nehemi xây lại tường thành, Esther cứu dân mình ra khỏi sự tuyệt diệt, và Chúa gọi những cái sách đó gọi là sách lịch sử. Sáng hôm nay chúng ta đi qua cách sách các quan sát, hợp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con về cái thế hệ kế tiếp. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh đã dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa, và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, áp dụng, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói về cái vòng lẫn quẩn của dân sự lúc đó, Ban đầu trung tín, rất là tốt. Cái thế hệ số 1 tốt, qua cái thế hệ số 2 bất trung. Rồi cái Chúa phạt, khi mà Chúa phạt một đời rồi, cái đời kế tiếp trung tín, rồi để kế tiếp nữa còn tệ hơn những cái đời trước đó nữa. Rồi cái Chúa phạt lấn quẩn lòng vòng gần hơn 500 năm. Tôi quý ông bà anh chị em, khi mà suy nghĩ học hỏi về cái đề tài này, tôi suy nghĩ về hội thánh của chúng ta hay là hội thánh bất cứ nơi nào trên thế giới. Cái thế hệ đầu tiên là cái thế hệ xây dựng. Cái thế hệ xây dựng, thời gian, tiền bạc, đủ thứ cả, rất là khó nhọc. Và cái nền tảng chúng ta xây dựng có tốt lành cho cái thế hệ kế tiếp hay không, hay là cái thế hệ kế tiếp của kế tiếp. Bởi vì mỗi quý ông bà anh chị em và tôi bậc làm cha làm mẹ, chúng ta thấy được ba đời con cháu của mình. Và nếu Chúa cho sống, chúng ta sẽ thấy được ba đời diễn ra hay là xảy ra trong cái sự xây dựng hội thánh. Và đó chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều về cái thế hệ kế tiếp. Nhưng mà suy nghĩ về cái thế hệ kế tiếp thì nó phải bắt đầu từ cái thế hệ bây giờ. Bởi vì cái bài học Chúa dạy trong các quan sát làm cho tôi suy nghĩ, tại sao cái thế hệ rất là giỏi, rất là tốt lành mà cái thế hệ đó còn sống, thì dân sự của Chúa đi theo đường lối Chúa, mà cái thế hệ đó vừa chết một cái bắt đầu tầm bậy tầm bạ hết, thờ thần ba anh hết. Và chúng ta không có cẩn thận trong điều này, là đôi khi chúng ta vấp những cái lỗi lầm mà dân sự Chúa ngày xưa thế hệ số 1 đi vào trong đất hứa Canaan đó, nếu chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ xảy ra cho các thế hệ kế tiếp, thế hệ số 2, thế hệ số 3 mà chúng ta đang nuôi dưỡng. Lời của Chúa chép cái vòng lẫn quẩn mới bắt đầu thì trung tín. Khi Giô-suê đã cho dân sự về thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sáng nghiệp mình, đặng nhận lấy sứ. Rồi dân sự phục vụ Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong các quan sát thì cái phân đoạn này lặp lại cái phần cuối cùng trong sách Giô-suê. Quý ông bà anh chị em để về đọc lại trong Giô-suê đoạn 24 từ câu 28 tới câu 31, giống như là copy từ trong cuối Giô-suê cái chuyến qua các quan sát, giống như cái phần dẫn nhập như vậy trong quan sát. Tuy rằng trùng hợp như vậy nhưng mà cái lời này cho chúng ta thấy tác giả chú tâm để đến cái vấn đề truyền đạt cái sứ điệp thuộc linh hơn là cái hình thức văn chương. Và nó chép hai chỗ là nó phải để ý cái sứ điệp thuộc linh mà Chúa dạy dỗ cho dân sự của Chúa lúc đó hay là cho chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Chúng ta thấy cái phần đầu của phân đoạn là một cái sứ điệp. Sứ điệp gì? Nói về cái sự lãnh đạo của Giô-suê được mô tả, có tên của ông có ảnh hưởng sâu rộng trong cái thế hệ trẻ. Bởi vì những cái người này họ thấy tận mắt cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Cái cuộc hành trình mà sau khi mà đi trong sa mạc 40 năm trong cái đồng vắng đó, rồi vượt qua sông Giô-đan tiến vào đất hứa, họ kinh nghiệm, họ thấy được cái điều đó. Thành ra có cái ảnh hưởng rất là sâu đậm. Rồi thấy được, chứng kiến cái việc chinh phục Canaan như thế nào khi dân sự của Chúa trung tín với Đức Chúa Trời. Và họ thấy được cái trọn đời của Giô-suê là trọn đời của ông, hay là người đồng thời của ông. Họ thấy cái sự trung tín với sự thờ phượng Chúa và cái lòng kiên trì của họ dù rằng đối diện với bất cứ những cái vấn đề thử thách khó khăn như thế nào. Và chúng ta cũng biết Giô-suê thì chúng ta không có thể so sánh với Mô-sê. Không có so sánh. Nhưng mà Giô-suê thật sự được tôn trọng, không có kém gì Mô-sê. Thì cái lòng rất là tốt. Quý ông bà anh chị em cũng một thể ấy khi suy nghĩ thử lang thang trong cái đồng vắng 40 năm rồi tiến qua sông Giô-đanh và tiến vào đất hứa. Và Chúa nói cái vùng mà chia ra đó, cái vùng nào mà chiếm được là trở nên cái coi như là lãnh thổ hay là cái tài sản của dân sự 12 chi phái lúc đó. Quý ông bà anh chị em cứ suy nghĩ đi. Quý ông bà anh chị em, thế hệ số 1 ở bên Việt Nam, cái đồng vắng là cả một cái biển đại dương. Không biết có nhiều người đi 5 số ngày thì tới trại tị nạn, có người có thể đi 3-4 năm tại mắc kẹt trong trại tị nạn mới tới, có người mắc kẹt tới 10 năm mới tới.
con người phải chịu sự đau khổ rồi sau đó mới đi qua, cứ tạm gọi xứ Hoa Kỳ này là cái vùng đất hứa. Dân sự của Chúa khi mà tới Canaan, cái vùng đất hứa, thì Chúa nói cái bằng chân người tới đó hay mà chiếm cái chỗ nào thì cái đó trở nên lãnh thổ, tức là nói về tài sản. Thành ra khi mà Chúa cho dân sự của Chúa, quý ông bà anh chị em qua đây tạ ơn Chúa, gặp gỡ được Chúa, tin nhận Chúa, trở nên con cái của Ngài, thì cái lời hứa của Chúa cho dân sự Chúa ngày xưa nói bằng chân người đạp tới đâu hay là làm tới đâu, nếu mà đu đủ, nghĩa là làm mà làm đủ ở đây, thì Chúa sẽ cho dư dật. Thành ra có nhiều người là có, ngồi coi lại đi, có tài sản, nhà cửa, có xe hơi, có nhà lầu, ăn sung mặc sướng, có tiền trong nhà băng, 401k cũng đầy, IRA rồi đủ thứ cả. Đó là những cái tài sản Chúa cho. Bỏ công lao kho nhập, chiếm, làm ngày, làm đêm, cũng giống như dân sự của Chúa khi mà tiến vào Canaan cũng phải đánh giặc ngày và đêm. Thành ra rất là thành công. Họ thành công, có sạc nghiệp. Cũng giống như quý ông bà anh chị em qua xứ Hoa Kỳ này, đa số đều thành công và có sạc nghiệp. Và có người nói rằng tôi không có sạc nghiệp, nhưng mà cái người nghèo nhất bên Mỹ này là nằm ở trong cái sĩ số 80% người giàu nhất ở thế giới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó, cái xứ mà Chúa gọi ở đây là xứ đượm sữa và mật, theo cái lời hứa cũng như trong Canaan đó. Nhưng mà khổ thay, nó chỉ được một thế hệ. Chỉ được một thế hệ. Thành ra cái di sản tâm linh quý ông bà anh chị em trong lúc trung tín Chúa để dành cho con cái của mình, hậu duệ của mình, hay là cái thế hệ kế tiếp như thế nào, đó là cái điều phải suy nghĩ. Bởi vì cái thế hệ kế tiếp của dân Israel ngày xưa bị như thế này, hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mình, rồi đời khác nổi lên. Đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết điều Ngài đã làm. Nhưng vì Israel, bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng Ba-an. Rồi họ sao nữa? Họ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Họ tin theo các thần khác của các dân tộc xung quanh, quỳ lại các thần đó, chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-an A-tạc-tê. Mới có một thế hệ thôi, kính thưa quý ông bà anh chị em, tài sản, đất đai, nhà cửa, vân vân và vân vân. Khi mà cái thế hệ kế tiếp nổi lên thì quý ông bà phải suy nghĩ, người Do Thái đó, mỗi cái thế hệ kể là 30 năm. Kể là 30 năm. Khi mà Môi-se lãnh đạo dân sự của Chúa để rời Ai Cập, là ông bao nhiêu tuổi? Ông 80 tuổi, phải không ạ? Rồi ông đi trong đồng vắng 40 năm. Là 120 tuổi thì ông về với Chúa. Lúc đó Môi-se là tuổi trưởng thành. Tuổi trưởng thành người Do Thái gọi là khoảng chừng 30 tuổi. Thành ra 30 cộng với 40 năm, năm 70 tuổi ông trở nên người lãnh đạo. Và ông sống được thêm 40 năm sau đó nữa, 110 tuổi ông qua đời. Thì cái thế hệ kế tiếp đó, tối thiểu cũng phải 40-50 tuổi. Cái thế hệ 40-50 tuổi lên để thay thế cái thế hệ qua đi. Mà lời của Chúa nói đây, không có biết Đức Chúa Trời, chẳng biết Đức Giê-hô-va, mà cũng không biết luôn điều Ngài đã làm cho dân sự của Chúa. Thì nó rất là buồn. Nếu mà chúng ta học lại trong cái lịch sử của thời đó, một cái thế hệ qua đi, cái thế hệ sau đó chẳng biết đến Đức Chúa Trời, việc Ngài làm. Trong câu 10, họ lìa bỏ Đức Chúa Trời, họ thờ lại các tượng thần Ba-an và A-tạc-tê. Mà thần Ba-an và A-tạc-tê là những tà thần, mà trong luật pháp của Kinh Thánh có nói là người Israel tuyệt đối không được thờ lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Có thể cái đời cha đời ông có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, mình không có chối bỏ điều đó được. Tại Chúa ban ơn cho họ, gìn giữ họ, nơi nào họ đi chiếm ngự họ được chiến thắng. Nhưng mà có thể họ không có quan tâm đến cái việc để lại cái di sản thuộc linh tốt lành cho cái thế hệ kế tiếp. Họ nghĩ rằng họ để cái di sản tốt lành, nhưng mà cái di sản họ để lại không phải là cái di sản tốt lành. Tại vì cái thế hệ kế tiếp thấy cái gì? Cha ông kiếm được đất đai, Thành ra sinh ra lớn lên thấy đất đai có rồi, cha ông có tiền có bạc, lớn lên là có tiền có bạc rồi. Cái thế hệ kế tiếp không có chịu khổ giống như cái thế hệ đầu tiên. Cái thế hệ đầu tiên của Do Thái là phải qua sông Giô-đanh rồi chiếm vào đất hứa, biết bao nhiêu xương máu, rồi cái đất đó là phải đất khô hay đất hoang, nếu mà quý bạn có bản đồ là phải cày cấy trồng trọt, phải đổ mồ hôi nước mắt mới xây dựng lên. Nhưng mà không có dạy cho con cái bài học thuộc linh đó, con cái nó lớn lên nó thấy cái gì cũng có rồi. Rồi cái vòng lẫn quẩn chung quanh các thần Ba Anh là những cái thần mà thờ về nông nghiệp, rồi thần về dục vọng, vân vân và vân vân. Nó chỉ thấy những cái hoàn cảnh chung quanh đó, và nó có thể nghĩ rằng đây là những cái vị thần ban cho mùa màng để mà được tốt lành, nhưng mà không có thấy được Chúa, Đức Chúa Trời ban ơn cho dân sự của Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, khi mà quý bạn đang đọc từ câu 12, câu 19 mà con cái Chúa hồi nãy có đọc qua, thì thấy cái vòng lấn quẩn đó nó đã xảy ra. Rất là đáng tiếc, cái tình trạng thuộc tính càng ngày càng xuống dốc. Quý bạn cho em để ý đó, cái đời kế tiếp nó còn tệ hơn cái đời trước đó nữa. Có nghĩa là cái tình trạng thuộc linh mới đầu là cha ông mình vậy, nó xuống vậy, rồi cái thế anh xuống tới mức Chúa phần nổi giận, nó sẽ xảy ra. Xin thưa quý bạn cho em, người Israel rơi vào bội đạo từ cái chỗ xa lìa Đức Chúa Trời thờ thần khác, sự gian tà của họ, lời Kinh Thánh nói làm cho Chúa phần nổi giận, nghĩa là Chúa nổi cơn thạnh nộ, và Ngài khiến cho kẻ thù của Israel là dày đạp đến họ. Rồi trong cái cơn hoạn nạn lớn đó thì Chúa mới dấy lên các quan xét để mà giải thoát họ. Các quan xét giải cứu họ thì họ nói tạ ơn Chúa, cái được đời 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 kế tiếp còn tệ hơn nữa, cái vòng lấn quẩn không có ra được. Thành ra chúng ta lập qua cái câu Kinh Thánh này nói là Đức Chúa Trời vừa thương vừa giận, con cái Chúa hay dùng cái danh từ như vậy. Thành ra Ngài không thể ngồi yên mà trừng phạt. Thành ra Ngài không thể ngồi yên mà không trừng phạt để cảnh tỉnh họ. Thành ra sau đó chúng ta thấy việc của Chúa làm để đánh thức dân sự của Chúa. Nhưng mà thức đựng chút xíu rồi cái cũng ngủ lại, rồi cũng cái vòng lẫn quẩn vẫn cứ tiếp tục. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em để lại cái di sản gì cho hậu duệ của mình? Bởi vì cái vòng lẫn quẩn này nó đã xảy ra trong lịch sử cho dân sự của Chúa, và nó cũng có thể xảy ra cho hội thánh của Ngài hay ngay cả gia đình mình, trong gia đình của mình nữa. Điều gì đã xảy ra? Nếu chúng ta trở về lại Kinh Thánh, điều gì xảy ra? Lời của Chúa nói là họ quên đi những gì Đức Giê-hô-va đã làm. Cái này không có nói về cái đời số 1 nha. Cái đời số 2, con cái hậu duệ của quý ông bà anh chị em, cái câu chuyện quý ông bà anh chị em kể cho con cái hậu duệ của mình là cái gì? Để nuôi dưỡng niềm tin. Chúng nó có thấy được cái hình ảnh, cái sự nâng đỡ, cái sự bảo bọc, cái sự bảo vệ của ba ngôi Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu Christ là qua Đức Thánh Linh đã mang chúng ta qua đất nước này. Cái sự đếm sữa và mật đó, để mà chúng ta có tài sản, có đủ thứ cả, học hành, học vấn. Khi mà nếu mà con cái Chúa hay là con của mình mà nói con vô được cái trường này là tại vì con giỏi, là chúng ta thấy chúng ta đã bắt đầu xa Chúa rồi. Tôi giỏi, thành ra tôi làm rất có tiền. Người khác không giỏi bằng tôi, thành ra không có tiền. Thành ra trong cái sự nói chuyện với con cái, chúng nó có thấy được bởi ân điển của Chúa, bởi sự bao bọc của Chúa, chúng mang bố mẹ từ một cái đất nước mà đang chiến tranh đó qua cái đất nước này, dù rằng ban đầu rất là khổ nhập, nhưng mà có cái bàn tay diệu kỳ của Chúa gìn giữ, vượt qua bao nhiêu sóng gió để ngày hôm nay mới có được cái sự nghiệp như thế này. Và con cũng phải nhớ những cái điều này. Cái gia đình lễ bái hay là cái sự nhắc nhở phải có. Cái câu chuyện chúng ta kể cho con cái mình là cái gì? Tôi nghĩ rằng dân sự của Chúa Israel ngày xưa cứ nghĩ rằng ô mình làm con mình nó thấy, nó không có thấy đâu, nếu mà không có được nói.
không được kể ra. Là nó mỗi cái câu chuyện cuộc đời của quý ông bà anh em, mấy cái cuộc đời gia đình của quý ông bà anh em qua cái xứ sở này, có thấy được hay là có kinh nghiệm được cái bàn tay diệu kỳ của Chúa hay không, để kể cho con cháu mình nghe. Chút xíu nữa sẽ có những cái câu kinh thánh Chúa dạy phải kể như thế nào nữa. Tại mấy con cháu cái thế hệ kế tiếp nói một lần nó đi bên này qua bên kia, nó không nhớ đâu. Và ngay cả trong gia đình phải trở về lại nền tảng của gia đình, gìn giữ cái gia đình của mình. Khi mà gìn giữ được gia đình thì lúc đó mới có thể nói chuyện gìn giữ hội thánh của Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, họ quên đi những điều Đức Giê-hô-va, họ từ bỏ những gì Đức Giê-hô-va phán dặn. Họ từ bỏ mới cái đời kế tiếp thôi. Nói cha mẹ giữ gìn lời Chúa, cái đời kế tiếp nó quên mất, không giữ. Thì cái câu hỏi được đặt ra lại đó, nếu mà thật sự cha mẹ gìn giữ lời của Chúa, cái lời nói nó đi đôi với cái áp dụng hay cái hành động, thì con, cái thế hệ kế tiếp con của mình, thường thường bố mẹ nói nó nghe vậy đó, nhưng mà bố mẹ không làm đó, thì nó không có nghe nữa. Mà chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề dạy dỗ con của mình, truyền đạt một cái sứ điệp, nhất là cái sứ điệp tâm linh. Cái lời nói nó phải đi đôi với cái việc làm, phải áp dụng đời đó trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Nếu nói rằng bố cầu mẹ, bố mẹ cầu nguyện để mà Chúa hướng dẫn con mình, nó phải thấy cầu nguyện. Tại cái miệng nói cầu nguyện mà con mình bao giờ thấy hết á, thì cầu nguyện đâu ngoài chợ nó không biết. Thành ra cái hành động, cái lời nói, khi đối với hành động, cái niềm tin phải được tỏ lộ qua cái công việc mình làm. Đôi khi mình phải làm bởi vì muốn dạy dỗ con của mình. Nên thưa quý ông bà anh chị em, họ từ bỏ những điều Đức Giê-hô-va, họ đánh mất những gì Đức Giê-hô-va đã hứa. Cái thế hệ đầu tiên khi mà trung tín những cái lời hứa Chúa ban cho, Chúa làm, tới cái thế hệ kế tiếp nó mất đi Chúa, nó mất đi lời của Chúa, nó không còn cái sự trung tín, không còn thờ lại Chúa nữa, thì những cái lời hứa của Chúa Chúa rút trở lại, nó không có xảy ra. Cũng như mình lặp lại, mỗi quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta nhìn thấy được ba đời, nhìn thấy được ba đời. Và những cái gì mình làm, mình cầu nguyện cùng Chúa, nếu mà không có chuyển qua được cho cái thế hệ kế tiếp, quý ông bà anh chị em và tôi cũng giống như cái hậu duệ hay là những người trong Kinh Thánh ở đây sẽ rất là đau khổ. Bởi vì những cái lời hứa tốt lành, những cái phước hạnh, Chúa rút trở lại. Khi Chúa làm ơn, Chúa làm ơn ngàn đời. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa phạt ba đời. Và cầu nguyện Chúa để chúng ta không có phải là những người để mà chứng kiến cái cảnh của ba đời, mà Chúa rút lại cái lời hứa bằng ơn, bằng phước đó. Rồi sao nữa? Họ đánh mất những gì Đức Chúa, họ không học được qua những cái việc mà Chúa làm. Đôi khi Chúa cho những cái biến cố xảy ra, những cái thử thách xảy ra để mà dạy dỗ. Nhưng mà Chúa dạy xong xuôi rồi, cái mình cầu nguyện Chúa lại, Chúa xin Chúa tha tội cho con rồi. Rồi cái Chúa nói thôi ta tha, cái sau đó cái mình quên mất. Ở Việt Nam mình hồi trước mấy anh em hay nói đó, vụ như cảnh vẫn như cũ, vụ như cảnh á. Thành ra khi Chúa phạt, ô lại Chúa, đến khi mà Chúa ngưng rồi thôi tha cho con đó, cái chừng nào trật mới, cái vòng tròn lẫn quẩn đó nó không có ra được, bởi vì nó lẫn quẩn. Cái bài học ngày hôm nay nói về cái thế hệ kế tiếp, nhưng mà tôi chắc chắn rằng cái bài học ngày hôm nay thực ra là áp dụng cho cái thế hệ của chúng ta, cái thế hệ đồng tiền, cái thế hệ mà Chúa, mà người Việt Nam mình nói là cái thế hệ góc đường, cái thế hệ cái nền tảng để rồi con cái mình nó xây dựng trên cái nền tảng và cái niềm tin và đức tin đó. Thành ra điều gì xảy ra? Quên, từ bỏ, đánh mất và không chịu học. Chúa dạy mà cũng nhớ. Bây giờ làm thế nào để tránh đây? Làm thế nào để tránh? Kính thưa quý ông bà anh chị em, tuần vừa rồi đây, quý ông bà anh chị em đã học cái này rồi. Cái điều răn quan trọng nhất trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước đó, thì Chúa dạy như thế nào? Tuần trước học 10 điều răn, nhưng mà Chúa Giê-xu có nhắc cái câu này. Hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý mà kính mến Đức Chúa Trời ngươi. Tại vì Kinh Thánh không nói ngươi phải nửa lòng, không có, hết lòng, nửa ý, không, hết ý, nửa sức thôi. Khi nào con vui con làm, còn khi nào con mệt mệt thì thôi. Chúa nói rằng là hết sức, chứ không phải nửa sức. Hay nào khi nào con khỏe, không có, hết sức. Có nghĩa nói về cái thái độ. Đương nhiên quý ông bà anh chị em bị cúm bị ốm thì cái việc ở nhà dưỡng nha chứ nói. Nhưng mà nói về cái thái độ, cái thái độ phải trọn vẹn, không có nửa vời, không có nửa vời, không có tin Chúa nửa vời, không làm công việc Chúa nửa vời, không có chăm sóc con cái mình nửa vời, cái dạy dỗ con cái không có dạy dỗ nửa vời, nhất là trong lời của Chúa không có nửa vời, không có nửa nạc nửa mỡ. Người Trung thì nói không có nửa nạc nửa mỡ. Rồi Chúa Giêsu khi mà Chúa dạy cái đó là điều răn lớn hơn nhớ. Rồi cái kế tiếp mà khi quý ông bà anh chị em đọc đó, đọc tiếp những cái câu kinh thánh đó đó, thì lời của Chúa nói sao? Các lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Các lời Chúa dạy ra trong lòng, tức là nói về lời của Chúa phải có trong lòng. Đó lý do khuyến khích quý ông bà anh chị em năm mới ráng đọc 100 đoạn kinh thánh. Nếu mà mỗi ngày mà đọc 15 phút thì trong một năm sẽ đọc hết cuốn kinh thánh, thì tối thiểu cũng có chút chút. Mỗi tuần lễ có một cái câu ghi nhớ, một năm có 52 tuần thì tối thiểu cũng có 52 câu. Nó có, phải có trong lòng. Rồi sao nữa? Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Có trong lòng, nhưng mà phải dạy. Khá, trong cái bản truyền thống, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Chưa hết, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ra ngoài đường, hoặc lúc đang nằm, khi trỗi dậy, khá buộc nó nơi tay của mình như một cái dấu, để nó giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ, viết lời đó trên cột nhà và trên cửa của ngươi. Lời của Chúa phải có trong đây. Có cơ hội nói chuyện với con phải nói. Nói khi nào? Ngồi trong nhà, cái giờ ăn cơm con cái chú với nhau, nói. Cái thì giờ có thì giờ với con cái, nói về nó, về cái ân điển của Chúa đó, lời của Chúa trong đó. Khi là đi picnic với con của mình, đi chơi với con của mình, hay là với gặp người khác cũng phải nói. Nếu mà có con nhỏ, thường thường con nhỏ nó lên nằm với bố mẹ, cũng phải nói cho nó biết. Rồi khi thức dậy sáng thức dậy, súc miệng rửa mặt đang, còn là nói cái này là chưa súc miệng rửa mặt đang, thì cũng phải tỉnh táo để mà nói về lời của Chúa. Thành ra thức dậy con cằn nhằn, con cái của mình mới thức dậy rồi mình gặp nó cái mình bực mình rủa một câu, đầu tiên ra là không thấy Chúa đâu hết cả mà thấy bị rủa rồi, là nó bất chước, cái mai mốt nó cũng lớn lên nó cũng rủa lại. Cái nhiệm vụ đầu tiên của cha mẹ, kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói phải yêu Chúa. Đương nhiên, những cái nhiệm vụ là phải cất giữ lời Chúa trong dạ lòng và dạy dỗ điều đó cho con cái của mình. Thế là lời của Chúa cha. Nếu mà không làm điều này, sẽ giống như dân sự của Chúa ngày xưa. Thế số 1, tốt, yêu Chúa, kính Chúa, thờ Chúa. Thế số 2, không biết gì cả, không biết Chúa luôn. Đó, hai cái ưu tiên đầu tiên, kính thưa quý ông bà anh chị em, phải cất giấu trong lòng của mình, trong cái trái tim của mình, để mình yêu con của mình, yêu con của mình, để rồi mình rao truyền cái sứ điệp, cái di sản tâm linh mà mình có được cho con cái hậu duệ của mình. Mình nhớ ha, mình phải có di sản tâm linh thì mình mới truyền cho con cái mình được. Và tới giờ phút này di sản tâm linh mở ra, thấy cái thùng trống không có gì cả, thì chịu có học hỏi lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa, giấu lời Chúa trong lòng, phải thực tập lời của Chúa, rồi mình mới có cái di sản đó, mình mới cho con cái của mình được. Lời của Chúa trong phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 9, chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình. E ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó chẳng lìa khỏi lòng ngươi. Cái câu kế tiếp: phải dạy cho các con và các cháu của ngươi. À, trong hội thánh đây cũng có nhiều ông nội, ông ngoại, bà ngoại đó, cũng phải dạy cho cháu của mình nữa. À, nhưng mà để ý cái câu này ha, mình phải có giữ lo canh thận linh hồn mình, đừng có quên những điều mắt thấy, tức là những cái kinh nghiệm, phải có cái di sản tâm linh đó. Rồi cái lời của Chúa nói phải dạy cho con của mình, cháu của mình. Rồi trong phục truyền luật lễ ký, nếu quý ông bà anh chị em, tôi biết quý ông bà anh chị em đã đọc cái này hết trơn rồi, tại vì giờ phút này đã đọc tới sách router rồi đó. Phục truyền luật lễ ký đoạn 11 câu 18, 19 như thế này: vậy hãy cất để trong lòng, phải có lời Chúa, cái kinh nghiệm ở trong lòng và trong trí của mình. Đây, lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như dấu nơi tay, như một ấn chỉ giữa hai con mắt. Rồi câu 19: hãy dạy nó lại cho con cái mình. À, lời của Chúa nói mình nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hay đi ngoài đường, hay nằm, hay cái chỗ dậy. Phải có cái di sản tâm linh đó, đừng phải dạy dỗ lại cho con của mình. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, nếu mà quý ông bà anh chị em từ đầu năm tới giờ phút này, quý ông bà anh chị em đã đọc xong tới sách Router đó, thì tối thiểu cũng có một chút di sản kinh thánh, tối thiểu cũng tới sách Router đó. Rồi từ đầu năm tới giờ, mình chỉ kể từ năm 2020 thôi, là coi như là có 8 tuần thì cũng tối thiểu cũng được 9 cái gói gốc rồi. Thì Chúa cho học tới đâu, truyền đạt tới đó. Đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái cộng đồng Cơ Đốc nhân, cái sự liên kết, hay là nói về hội thánh của Chúa, mình hồi nãy là nói về gia đình, nhưng nói về hội thánh của Chúa, cái liên kết, cái kế tiếp là vô cùng quan trọng, là những cái gì mà cái thế hệ trong hội thánh của Chúa biết ngày hôm nay thì phải truyền đạt cho cái thế hệ kế tiếp. Đã trong những cái bài học sắp sửa tới đây đó, thì quý ông bà chị em nói rằng tôi đi hội thánh với Houston, thì cái hội thánh với Houston thành lập như thế nào, có biết hay không? Và cái tiến trình lên xuống, đau khổ triền miên, lộn đủ thứ, cái vui cái buồn, cái tốt cái không tốt, nó xảy ra trong hội thánh, cái lịch sử mình cần phải biết. Đương nhiên chúng ta học về lịch sử của hội thánh, mình nói về cái thế giới từ cái thời công vụ sư đồ cho tới hội thánh của Chúa lập ra các nơi thế giới, nhưng mà tối thiểu đồng thời phải biết hội thánh của Houston, để rồi có thể kể lại cái câu chuyện hội thánh của Houston cho cái hội duệ của mình. Cái năm vừa qua đáng lẽ là tính có cái ngày để mà đốt dây nợ đó, khuyến thích con cái Chúa viết bài, mà tới giờ phút này chưa ai viết hết. Rồi khi mà tôi liên lạc lại thì nói bây giờ mục sư Sơn phải viết, mà nên nhớ nếu mà mục sư Sơn viết là mục sư Sơn viết theo cái quan điểm, theo cái sự nhớ của mục sư Sơn. Thành ra tôi nói trước, khi mà tôi viết về cái lịch sử hội thánh ở đây đó, là theo cái sự suy nghĩ của tôi, cái sự nhớ của tôi, nhớ từ đầu viết tới đó. Và quý ông bà anh chị em, vào cái thời của mục sư Sơn, khi mà trong lúc cái thành lập hội thánh á, quý ông bà anh chị em nhớ khác thì ráng chịu. Là cái cơ hội của ông bà anh chị em viết bài để chúng ta thấy được trọn vẹn cái câu chuyện từ nhiều cái nhìn khác nhau trong cái lịch sử hội thánh này. Và đồng thời trong cái môn học lịch sử của hội thánh, chúng ta đi từ cái quá khứ, từ công vụ sư đồ, để trong cái sự xây dựng hội thánh, trong cái luồng gió thánh linh của Chúa thổi như thế nào để đạo của Chúa lan tràn khắp nơi trên thế giới. Bây giờ phải chấm dứt cái vòng lẫn quẩn. Đức tin, kính thưa quý ông bà anh chị em, bao giờ cũng lớn lên qua những sự thử thách khó khăn. Lời của Chúa trong Gia Cơ thì nhắc nhở rằng: hỡi anh em, hãy qua sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng những sự thử thách đức tin sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cái vòng lẩn quẩn sẽ không có giải quyết được nếu quý ông bà anh chị em không có nhận thức được cái tiến trình Chúa đưa quý ông bà anh chị em qua cái xứ sở này, cái tiến trình quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa như thế nào. Mà nếu không có nhận rõ được hay là thấy rõ được cái phước hạnh Chúa ban cho mình là như thế nào, mà nếu mà mình không có rõ được điều này thì làm sao nói cho con cái của mình, làm sao nói cho con cái mình nghe được. Bởi vì bất cứ những cái điều gì Chúa ban cho, và có biết được cái lời hứa của Chúa ban cho cá nhân của mình khi mà mình là con cái Chúa, và cái lời hứa của Chúa, Chúa hứa cho hậu duệ của mình hay không. Đó là những điều quý ông bà anh chị em cần phải suy tư. Những cái thử thách của cuộc đời, thay vì mình đi kể chàng hồi đó tao cũng giỏi á, cũng giỏi, trời mưa trời nắng 3 giờ sáng thức dậy sắp hàng là bắt đầu đi ra đón xe bus đi làm từ 3 giờ sáng làm cho tới 8-9 giờ đêm, một tuần làm tới 6 ngày. Cái giai đoạn đó nó cũng đã xảy ra. Được ngày Chủ nhật nhưng mà ráng thì tới thờ phượng Chúa, thì cũng phải giải thích được tại sao ngày Chủ nhật tôi làm là 80 tiếng một tuần, ngày Chủ nhật đi thờ phượng Chúa. Có kinh nghiệm được cái ân điển của Chúa ban cho khi mà mình đi qua những cái sự thử thách, những cái sự khổ nạn hay không? Và cuộc đời của mỗi quý ông bà anh chị em cũng có những lúc lên lúc xuống. Lúc lên thì rất là dễ, Chúa ban ơn. Lúc xuống thì sao? Biết bao nhiêu người ngồi trong phòng này đã từng bị lay off, từng bị con đau, không đau chuyện này cũng đau chuyện khác, và nhiều cái sự cố xảy ra trong cái cuộc đời. Có bao nhiêu người đã ở trong tị nạn tới 7-8 năm mới được qua đây. Đó. Có bao nhiêu người được ung thư Chúa chữa lành. Nhưng mà có thấy được cái hình ảnh, cái sự kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời của quý ông bà anh chị em không? Mà nếu mà không có nhìn nhận được cái điều đó thì làm sao kể được cho cái thế hệ kế tiếp. Và con của mình nếu bố mẹ không kể thì hàng xóm kể chuyện khác cũng mệt lắm, vòng ảnh hưởng. Và ngày xưa dân sự của Chúa, dân Israel, tại sao không có thờ Chúa mà lại đi thờ thần Ba-an? Và có thể là tại vì bị những người thờ thần Ba-an họ nói ngon nói ngọt, nói riết rồi cái theo luôn. Và cái nền tảng của bố mẹ dạy dỗ con cái, cái nền tảng không có đâm rễ vững vàng, thành ra cứ nói phất phớt. Nói, con cầu nguyện đi con, mà không biết tại sao, không giải thích tại sao cầu nguyện. Con nhớ đọc Kinh Thánh nghe con. Mà đọc, nói con đọc Kinh Thánh mà mình đọc Anh Ông Xà Điêu. Đọc Kinh Thánh một ngày 15 phút, mình đọc Anh Ông Xà Điêu, đọc suốt đêm, thức trắng suốt đêm. Quay phim bộ 12 bộ. Tôi nghe người kể bệnh em coi lần 8 phim, phim đại hàng, phim bộ suốt đêm. Mà nói con phải học nghe con, con phải cầu nguyện Chúa nghe con. Và mình quay phim bộ, hết phim này tới phim khác. Khi mà cầu nguyện chấp phá, lạy Chúa, xin Chúa ban ơn đồ ăn này, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Nó không có cái bề sâu trong cái sự cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh mình phất phớt, Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu thì mình đọc du, bộ này bộ kia. Con nó nhìn cái hành động của bố mẹ. Bố mẹ có nói hay sao nói, nó không có tin đâu. Trước mặt là nó sợ thì nó nói dạ, nhưng sau lưng nó không có nghe. Và cái sự lạc lõng ngày xưa đã xảy ra cho dân sự của Chúa, dân Israel, thì nó cũng sẽ xảy ra cho ngày hôm nay nếu quý ông bà anh chị em không có cẩn thận. Trong Roma thì nói rất hay, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Và nó khi quý ông bà anh chị em khoe về cái sự thành công của mình thì khoe trong sự trông cậy về vinh hiển của ơn Đức Chúa Trời. Được cái câu số 3 kế tiếp cũng rất dài. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta phải khoe mình trong sự hoạn nạn, mình khoe tướng tốt nhưng hoạn nạn mình giấu. Thì biết rằng hoạn nạn sinh ra nhịn nhục sinh ra rèn tập, sự rèn tập sinh ra trông cậy, và trông cậy không làm cho hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, đây là những cái nguyên tắc để chúng ta học hỏi, áp dụng để vượt qua khỏi cái vòng lẫn quẩn triền miên đó. Nếu mà dân sự của Chúa ngày xưa gần tới hơn 500 năm, rồi sau đó mới chọn vua Saul lên, tức là đi từ thần quyền qua bên quân quyền, cũng mất hơn 500 năm. Và nếu chúng ta không cẩn thận, 500 năm mà chia cho 30, mười mấy đời để đi trong cái vòng lẫn quẩn này, và muốn giải quyết và giải quyết từ cái đời bây giờ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin kể một cái câu chuyện để thêm một cái câu kinh thánh đó tôi sẽ chấm dứt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày xưa khi mà tôi đang còn đi học trong cái chương trình MBA, thì có một người President CEO của company tới nói chuyện, và ông đó là ông Watson, tức là ông bây giờ là quan mạc đó. Tôi đang kể chuyện 20-30 năm về trước đó. Rất là ngạc nhiên, lúc đó là tôi tưởng ông là sẽ tới là về phương cách làm ăn, rồi franchise, rồi đủ thứ. Lúc đó là quan mạc mới có 2-3 tiệm thôi chứ chưa có nhiều như bây giờ. Nếu quý ông bà anh chị em, ông tới đó ông nói: các anh em sinh viên muốn học về làm ăn này, để tôi lật ra cho. Ông lật trong kinh thánh, ông lật ra kinh thánh, ông đọc trong kinh thánh, và đồng thời ông đọc cái câu này này: thì biết rằng sự thử thách đức tin sinh ra nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh ra trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn không thiếu thốn gì. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin trong ơn này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Ông nhấn mạnh cái câu: chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ông nói cái nguyên tắc làm ăn nó nằm ở đây. Bất cứ điều gì cũng phải trở về trong cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phải khoe mình trong sự hoạn nạn, có nghĩa có lúc quý ông bà anh chị em sẽ làm ăn thất bại, nhưng mà phải khoe để mà học được cái bài học thất bại đó. Bởi vì sự hoạn nạn sẽ ra nhịn nhục, nhịn nhục sẽ ra rèn tập sẽ ra trông cậy. Trông cậy ai? Trông cậy vào Chúa. Bởi vì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, trong cái ngày Tết có dạng rồi. Mình tính không bằng trời tính. Thành ra cái sự vinh hiển lại thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Sự trông cậy không làm hổ thẹn, bởi vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh và được ban cho chúng ta. Tới bây giờ 30-40 năm sau, bây giờ Walmart là thấy ngàn thì khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà cái nguyên tắc mà ông Watson mà tới giờ này tôi còn nhớ, ông trở về lại trong kinh thánh, và ông nói rằng hậu duệ của ông sẽ tiếp tục thành công nếu hậu duệ của ông vẫn tiếp tục gìn giữ lời của Chúa, cái đạo đức của Chúa, cái điều mà Chúa dạy làm theo. Và cũng một thể gia đình quý ông bà anh chị em không phải muốn gìn giữ cái thế hệ kế tiếp, nó bắt đầu từ quý ông bà anh chị em gìn giữ lời của Chúa, đi trong đường lối của Ngài. Hội thánh của Chúa muốn được lớn lên phải gìn giữ trở về lại lời của Chúa trong cái cơ bản. Chúa dạy sao làm vậy. Câu kinh thánh: đức tin lớn lên qua thời gian thường xuyên với Chúa. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng, cái quý ông bà anh chị em, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng sao để không phạm tội. Ra cái cuộc đời của mình đi ra ngoài làm ăn hay là đụng chạm đó, hay đôi khi đối xử với con cái thiếu lời của Chúa, mình vấp mà không có hay, phạm tội mà không có biết, bởi vì không có lời của Chúa, không có lời của Chúa trong đó để tôi không phạm tội cùng Chúa. Rồi trong Thi Thiên tiên, rồi sao nữa, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Có lời của Chúa thì mình không phạm tội, có lời của Chúa để mà biết đường mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa để dạy dỗ. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, chúng ta học hỏi cái bài học trong quá khứ, trong cái quá khứ suốt cái dịp tu kỷ này về dân sự của Chúa, mới cái đời kế tiếp là đã bị coi như là hỗn loạn rồi, chẳng cái biết gì cả. Và chúng ta cần phải học hỏi cái bài học của người xưa trong kinh thánh, trong cựu ước đó, để áp dụng ngày hôm nay cho gia đình quý ông bà anh chị em, cho hội thánh của Chúa, Hầu qua đó, từ trong hội thánh này, con cái hậu duệ của Thiên Mạng Gia thay đổi cái cộng đồng ở đây, thay đổi cái đất nước Hoa Kỳ này. Và nếu mà trở lại với bạn cho em đọc ở trong Sachari hay là Nehemi Sachari này nó đó, là thay đổi cái nguồn gốc hay là trở về lại thay đổi cái đất nước mà chúng ta sinh ra lớn lên. Thế hệ chúng ta không có làm được đâu với bạn cho em ơi. Hay chúng ta là thế hệ lọc đường để cái thế hệ kế tiếp hay là hậu duệ của chúng ta thay đổi cái thế giới, và chúng ta thấy nó lộn xộn cả lên. Tôi kính mời quý bạn cho em. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa dạy dỗ chúng con những cái gương của dân sự Chúa ngày xưa để chúng con có thể áp dụng cho đời sống gia đình của chúng con và hội thánh của Chúa. Và qua đó chúng con có thể ảnh hưởng được trong cái cộng đồng hay là cái xứ sở chúng con đang sống, cũng giống như xứ sở mà chúng con được sinh ra và lớn lên. Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng con đang cầu nguyện cùng Chúa ngày sáng hôm nay không có chiều theo sự cám dỗ, nhưng luôn luôn giữ lòng trong sạch, trung tín với Ngài. Và chúng con cầu nguyện rằng sự giúp đỡ trợ giúp của Ngài vun bồi đức tin của chúng con, và để chúng con có thể để lại những cái di sản tốt lành nhất cho cái thế hệ kế tiếp, con cái và hậu duệ của chúng con. Chúng con nhân lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.